Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023. Vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày diễn ra vụ thảm sát Mỹ Lai, phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Haberly đã cho phép bảo tàng chứng tích Mỹ Lai ở Quảng Ngãi được trưng bày trở lại các bức ảnh mà ông chụp sự kiện này sau khi các lãnh đạo tỉnh công nhận tác quyền cũng như sửa đổi chú thích của một bức ảnh gây tranh cãi. Trong khi đó, giữa bối cảnh người Việt trong nước và hải ngoại tranh cãi về gốc gác của nam tài tử Quan Kế Huy, sau khi diễn viên này trở thành người được sinh ra ở Việt Nam đầu tiên giành tượng vàng Oscar, nhiều người cho rằng câu chuyện của ông nằm trong câu chuyện tị nạn của người Việt Nam.
Và tôi vui khi thấy đó là một cái gương tốt cho con tôi, cho cháu tôi, cho những người trẻ, cho những người tị nạn.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Một bảo tàng chứng tích ở Quảng Ngãi đã đồng ý sửa lại chú thích cho tấm ảnh gây tranh cãi trong nhiều năm qua, cũng như công nhận tác quyền các bức ảnh của phóng viên chiến trường Mỹ Ronald Haberly về vụ thảm sát ở làng Mỹ Lai trong chiến tranh Việt Nam để được trưng bày vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày diễn ra sự kiện lịch sử này. Thỏa thuận vừa đạt được chấm dứt hơn một thập kỷ tranh cãi giữa ông Haberly, người đầu tiên đưa vụ thảm sát Mỹ Lai ra công chúng Mỹ qua ảnh, và bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ, nơi đã trưng bày hàng chục bức ảnh của phóng viên chiến trường Mỹ mà không có tên tác giả hay nguồn ảnh, cũng như chú thích sai sự thật về một trong những bức ảnh đó. Ông Haberly, nay 83 tuổi, là phóng viên của quân đội Mỹ chứng kiến và chụp những bức ảnh thường dân Việt Nam bị giết hại trong đợt càn quét của binh lính Mỹ tại làng Mỹ Lai và Mỹ Khê, nay thuộc xã Tịnh Khê, ngày 16 tháng 3 năm 1968. Phía Việt Nam cho rằng có 504 người dân bị sát hại, trong khi phía Mỹ nói gần 350 người chết trong vụ thảm sát mà sau đó được đưa ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Ngoài những bức ảnh đen trắng chụp bằng máy của quân đội, ông Haberly chụp 21 bức ảnh màu bằng máy riêng của mình và sau đó công bố ra công chúng lần đầu qua tạp chí Cleveland Plain Dealer vào tháng 11 năm 1969. Vụ thảm sát được phơi bày qua những bức ảnh của ông đã làm cho phong trào chống chiến tranh Việt Nam ở Mỹ thêm mạnh mẽ trong thời gian đó. Bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ đã trưng bày các tấm ảnh của ông Haberly, bao gồm cả những bức đen trắng mà ông chụp bằng máy do quân đội Mỹ cung cấp, nay thuộc quyền sở hữu của công chúng, và cả những tấm ảnh màu thuộc sở hữu riêng của ông Haberly từ sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, các bức ảnh màu của ông Haberly được trưng bày tại bảo tàng thuộc khu chứng tích Sơn Mỹ được xây dựng năm 1976 mà không có lời nào ghi nhận tác quyền của ông. Vào năm 2020, bảo tàng này đã phải ngừng trưng bày những bức ảnh của ông sau khi ông Haberly định đưa chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế về vi phạm bản quyền. Khu chứng tích Sơn Mỹ thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi lúc đó thông báo tạm thời đóng cửa nhà trưng bày, một phần trong sự dàn xếp thông qua Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ, trong đó ông Haberly đồng ý ngừng vụ kiện. Trong nhiều năm kể từ 2011, ông Haberly đã gặp mặt và yêu cầu quan chức tỉnh Quảng Ngãi cũng như bảo tàng chứng tích Sơn Mỹ công nhận ông là người chụp và sở hữu những tấm ảnh đó, cũng như dùng đúng chú thích cho một trong những bức ảnh của ông được trưng bày tại đây. Tuy nhiên, ông, người phơi bày tội ác của binh lính Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai, bị họ từ chối giải quyết vụ việc và thậm chí còn bị sỉ nhục và lăng mạ qua một chiến dịch tấn công qua mạng xã hội. Lúc đó, chính phủ Việt Nam đã yêu cầu bảo tàng tháo gỡ các bức ảnh này xuống cho tới khi đạt được một thỏa thuận cho phép trưng bày chúng một cách hợp pháp. Một bản thỏa thuận được ký kết giữa ông Haberly và phía Việt Nam gồm Giám đốc khu chứng tích Sơn Mỹ Phan Thị Vân Kiều và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng, cũng như có chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn hôm 8 tháng 3. Theo điều khoản và điều kiện của thỏa thuận mà VOA được xem, ông Haberly cho phép các bên khu chứng tích được sử dụng và sao chép một cách không độc quyền, không chuyển nhượng và không kèm bản quyền các bức ảnh màu của ông Haberly, chỉ duy nhất cho mục đích trưng bày tại khu chứng tích Sơn Mỹ ở thành phố Quảng Ngãi. Bằng máy Nikon cá nhân, ông Haberly chụp 21 tấm ảnh màu nhưng sau đó hủy bỏ 2 tấm, có hình ảnh khuôn mặt của những binh lính Mỹ tham gia bắn giết trong vụ thảm sát. 40 bức ảnh đen trắng được ông chụp bằng máy Leica do quân đội Mỹ cung cấp và hiện thuộc sở hữu công chúng nên không cần tác quyền. Trước ngày ông Heberly và tỉnh Quảng Ngãi đạt thỏa thuận, báo Thanh Niên đăng một bài viết với tiêu đề Nhà chứng tích không còn chứng tích và đặt câu hỏi vì sao toàn bộ phòng trưng bày của nhà chứng tích Sơn Mỹ không còn bất cứ một tấm ảnh nào về vụ thảm sát khi ngày 16 tháng 3 là kỷ niệm 55 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ. Chánh văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi Nguyễn Trì Thanh nói với VOA hôm 16 tháng 3 rằng toàn bộ những bức ảnh đã được trưng bày trở lại tại nhà chứng tích sau khi đạt thỏa thuận với ông Heberly. Ông Heberly cho VOA biết ông cho phép bảo tàng này trưng bày toàn bộ 19 bức ảnh màu của ông mà không phải trả tiền tác quyền với điều kiện thực hiện đúng các yêu cầu trong thỏa thuận, gồm ghi nhận bản quyền đối với ông Heberly và không được sử dụng cho mục đích khác ngoài việc trưng bày cho công chúng xem. Trong thỏa thuận này, tỉnh Quảng Ngãi và Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ còn đồng ý thừa nhận lịch sử và không giới thiệu hay trưng bày bức ảnh hai đứa trẻ hay bất kỳ bức ảnh màu nào của ông Heberly với chú thích sai hoặc gây hiểu nhầm. Theo đó, khu chứng tích chấp nhận thay đổi chú thích cho bức ảnh hai đứa trẻ đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Bức ảnh nằm trong số 19 tấm mà ông Heberly chụp bằng máy cá nhân cho thấy hai đứa trẻ che chở cho nhau khi nằm tránh đạn trên đường làng vào lúc một chiếc trực thăng của quân đội Mỹ bay qua ngày 16 tháng 3 năm 1968. Ông Heberly có mặt vào thời điểm đó và ghi lại được hình ảnh này mà ban đầu ông không biết là hai anh em. Bảo tàng Sơn Mỹ chú thích bức ảnh là hai bé trai và họ đã chết, nhưng thực ra ông Heberly đã được hội ngộ với hai người mà ông cho là hai đứa trẻ trong ảnh. Thực tế là anh trai Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà vào năm 2011. Ông Đức hiện là một thợ cơ khí sống ở Đức, từng cho VOA biết ông chính là đứa bé trai trong tấm ảnh mà truyền thông Việt Nam nói là gây xúc động và nhiều tranh cãi, cũng như có nhiều bằng chứng để chứng minh đó là sự thật. Ông Đức cho biết ông lúc đó 7 tuổi lấy thân mình che đạn cho em gái 14 tháng tuổi khi thấy chiếc trực thăng của quân đội Mỹ mà ông mô tả chính xác với những gì ông Heberly thấy tại thời điểm đó. Theo đề xuất của ông Heberly, tấm ảnh sẽ được trưng bày trở lại ở Bảo tàng Sơn Mỹ với chú thích mới có tên và tuổi của hai đứa trẻ, tức Trần Văn Đức và Trần Thị Hà.
Nhưng bảo tàng từ chối về điều mà chúng tôi muốn đưa vào là tên và tuổi của hai đứa bé, và chúng tôi phải bỏ những thứ đó ra khỏi chú thích mới để tiến đến nhất trí với thỏa thuận.
Ông Heberly cho biết ông chấp nhận thỏa hiệp vì muốn đưa các tấm ảnh của ông trở lại với công chúng Việt Nam. Giải thích với VOA về lý do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi từ chối thay đổi chú thích theo yêu cầu ban đầu của ông Heberly là có cả tên và tuổi của hai đứa trẻ, ông Thanh nói rằng không cho tên hai đứa trẻ vào được vì nó không đúng với lịch sử.
Ra là ảnh cũng cái người ảnh tham gia cái phóng viên cái chiến trường đó thôi, chứ là làm sao nhiều lúc ảnh đâu có xác định được là anh đó là bao nhiêu tuổi. Bởi vì kỳ là ảnh đang máy bay mà làm sao ấy nữa.
Một hội đồng khoa học của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh hồi năm 2019 đã kết luận rằng hai đứa trẻ trong bức ảnh do ông Heberly chụp là ông Đức và em gái Hà. Bảo tàng này sau đó đã thay đổi nội dung chú thích với tên tuổi của hai anh em này cùng thông tin họ đang còn sống. Tuy nhiên, bảo tàng này sau đó đã bị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bỏ kết luận để tuân theo yêu cầu về quy định bản quyền của ông Heberly, họ đã không trưng bày bức ảnh này kể từ đó. Theo ông Phan Văn Đỗ, đại diện tổ chức phi chính phủ Madison Quakers Inc. có trụ sở ở Mỹ và là người trung gian thương lượng thỏa thuận giữa ông Heberly và tỉnh Quảng Ngãi, lý do mà Bảo tàng Sơn Mỹ không muốn đưa tên và tuổi của hai đứa trẻ vào chú thích ảnh là vì những xung đột cá nhân, trong đó có cựu giám đốc ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ, ông Phạm Thành Công. Ông Công từng tuyên bố ông là nhân chứng vụ thảm sát Sơn Mỹ dù bị ông Đức cho là đi chăn bò ở một làng khác tại thời điểm vụ thảm sát xảy ra. Trong khi ông Công cho là ông Đức một Việt Kiều về đây phá rối, thì ông Đức, người dành cả chục năm trời đi khiếu nại cho chú thích bức ảnh, cho rằng Bảo tàng Sơn Mỹ không chịu đính chính và còn cố che giấu, bóp méo sự thật. Theo thỏa thuận, chú thích ảnh mới cho tấm ảnh này là đứa bé trai cố che đạn cho em gái. Khi được VOA hỏi liệu chú thích mới có làm ông hài lòng, ông Đức cho biết ông thấy nó tạm ổn nhưng cũng nói rằng nếu Quảng Ngãi không dám chấp nhận sự thật lịch sử thì không nên trưng bày bức ảnh của anh em ông và mẹ ông, bà Nguyễn Thị Tẩu. Một trong những tấm hình trong loạt ảnh ông Heberly chụp ngày diễn ra thảm sát Mỹ Lai có hình ảnh mẹ ông Đức nằm trên đường làng sau khi bị quân đội Mỹ sát hại. Theo ông Đức, Bảo tàng Sơn Mỹ luôn thuyết minh sai về mẹ ông trong bức hình được xem là tang thương nhất vụ thảm sát Mỹ Lai nhưng không cho biết cụ thể vì sao. Còn ông Heavily cho rằng việc bảo tàng Sơn Mỹ chấp nhận thay đổi chú thích, dù từ chối đưa tên và tuổi hai đứa bé như yêu cầu ban đầu của ông, là một bước tiến tích cực và ông sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc này. Ông Heavily nói ông buộc phải đưa ra một giải pháp để những tấm ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai được trưng bày vào dịp kỷ niệm 55 năm đánh dấu sự kiện này.
Tôi nghĩ điều quan trọng là mọi người biết được những gì đã xảy ra ngày hôm đó và hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Nó là lịch sử, một phần của lịch sử.
Người Việt trong nước và hải ngoại đang tranh cãi về gốc gác của nam tài tử Quan Kế Huy và về liệu người Việt có nên thơm lây với thành tích của ông hay không. Nhưng nhiều người cho rằng câu chuyện của ông nằm trong câu chuyện tị nạn của người Việt Nam, theo tìm hiểu của VOA. Tài tử Quan Kế Huy vừa giành được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar vào tối ngày 12 tháng 3 cho vai diễn trong phim Everything Everywhere All at Once, và trở thành tài tử sinh ra ở Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá này. Ông Huy sinh ra tại Chợ Lớn, thành phố Sài Gòn, miền Nam Việt Nam vào năm 1971, trong một gia đình gốc Hoa. Đến năm 8 tuổi, ông được gia đình đưa lên tàu vượt biên đến Mỹ để chạy trốn chính quyền Cộng sản, vốn vừa giành được chính quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tiểu sử của ông Quan Kế Huy trên Wikipedia ghi rõ rằng ông là người Mỹ gốc Hoa, nhưng cho biết thêm ông sinh ra ở Việt Nam. Ông được cho là nói được tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo đài tiếng Việt ở trong nước và hải ngoại khi đưa tin về thành tích của ông Huy đều ghi ông là người gốc Việt, chẳng hạn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VTV, VOV, nhưng sau đó các báo trong nước đều sửa lại là người gốc Á. Trước ông Quan Kế Huy, có một số trường hợp người Hoa sinh ra, trưởng thành hay sống một thời gian ở Việt Nam rồi trở về và thành danh ở Hồng Kông, chẳng hạn như các minh tinh Lương Gia Huy, Lữ Lương Vĩ hay Chung Lệ Đề. Tuy nhiên, bản thân những tài tử này không tự cho mình hay được đề cập đến là người gốc Việt. Nên xem ông Huy là người gốc Việt hay gốc Hoa đang là vấn đề gây tranh cãi trên mạng xã hội và trên chính diễn đàn của VOA. Dù cha mẹ gốc ở đâu đi chăng nữa, nhưng nơi mình được ra đời, đó là quê hương của mình. Một độc giả tên là Phan Liên viết trên diễn đàn của VOA để lập luận rằng ông Huy là người Việt. Một độc giả tên là Minh Trí Trần ghi: bây giờ người Việt Nam ở Chợ Lớn là người Hoa đó. Họ có đi đâu, ở đâu cũng gọi là người gốc Việt cả, vì người ta đã và đang là người Việt Nam mà. Gốc Hoa đâu ra khi mà họ đã từ bỏ Trung Hoa đi từ thời xa xưa. Độc giả Khanh Phạm còn nói cụ thể hơn rằng ông Huy là gốc Việt Nam Cộng Hòa, do cha mẹ là người Hoa đến Việt Nam Cộng Hòa sinh sống và sinh ra ông Huy ở đó, và gia đình ông Huy đến Mỹ với tư cách là thuyền nhân Việt Nam Cộng Hòa tị nạn Cộng sản. Ở chiều ngược lại, độc giả Đoàn Thị Thùy Dương chỉ ra việc cha mẹ ông Huy là người Hoa để lập luận rằng ông không có dòng máu Việt trong người nên không thể gọi là gốc Việt được. Khi ở Việt Nam thì được gọi là người Việt gốc Hoa, nhưng khi đã ở Mỹ thì phải gọi là người Mỹ gốc Hoa mới đúng. Hay nói cách khác hơn là người Mỹ gốc Hoa sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, độc giả có tên là Alan Trịnh phân tích. Độc giả Phạm Văn Trù ghi: ông ấy không hề có tí dính dáng gì về gốc gác dòng máu người Việt Nam cả, nên gọi ông ấy là người Mỹ gốc Việt là sai hoàn toàn. Ông ấy phải là người Mỹ gốc Hoa. Chúng ta có thể chúc mừng sự phấn đấu gian khổ để đạt được thành công của diễn viên người Hoa này như bất kỳ diễn viên nào khác đoạt giải Oscar, nhưng không vì thế mà thấy người sang bắt hoàng làm họ được. Trao đổi với VOA từ miền Nam California, bà Lê Thị Kim Anh, một kỹ sư có bằng thạc sĩ về xây dựng và môi trường, nói bà chúc mừng thành tích cá nhân của ông Huy và cho đây là niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và những người từng giúp đỡ ông Huy.
Tôi không hãnh diện gì hết, nhưng mà tôi khen ngợi ông. Và tôi vui khi thấy đó là một cái gương tốt cho con tôi, cho cháu tôi, cho những người trẻ, cho những người tị nạn.
Bà nói với VOA khi được hỏi là với tư cách là người Việt tị nạn, bà có thấy thơm lây với thành tích của ông Huy hay không? Ông ấy sinh ra ở Việt Nam là điều mà ông ấy không có quyền lựa chọn. Nhưng chính bản thân ông ấy có nhận mình là người Việt Nam hay không? Bà nói. Tại sao cộng đồng mình cứ vơ vào là như thế nào? Phải để cho ông ấy nói rõ là ông ấy muốn nhận mình là người Việt hay người Hoa. Cho nên bà Anh cho rằng cộng đồng người Việt ở Mỹ thay vì tự hào hay hãnh diện vì ông, thì nên khen ngợi ông, ủng hộ ông và mời ông đi nói chuyện với thế hệ trẻ của Việt Nam để thấy ông là tấm gương sáng. Nếu ông nói được tiếng Việt với người lớn tuổi thì càng tốt, bà nói. Tương tự, người kỹ sư về hưu này nói rằng chính quyền và báo chí trong nước cũng không có mặt mũi nào mà nhìn nhận là người Việt Nam. Chính ông Huy đã nói rất rõ đó là một cơn ác mộng khi nhắc về Việt Nam và đã cảm ơn người mẹ 84 tuổi đã cứu ông ra khỏi Việt Nam, bà chỉ ra. Tại sao họ đã lấy nhà cửa và xua đuổi gia đình người ta với một đứa bé phải đi vượt biên? Do đó bà lập luận chính quyền Cộng sản không những không có công gì trong thành tích của ông Huy mà còn gây tai họa cho gia đình ông. Cho nên nếu vơ vào thành tích của ông thì sẽ là sự thô bỉ, mất tư cách. Từ trong nước, nhạc sĩ Tuấn Khanh ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA rằng ông Quang Kế Huy thuộc gia đình người Hoa nhập cư vào Việt Nam và sinh trưởng ở Việt Nam và không thể lấy niềm vui của ông Huy là niềm vui của dân tộc hay của cộng đồng. Ông ấy có nghĩ mình là người Việt hay không thì trong suy nghĩ của ông. Nhưng nhiều gia đình ở miền Nam đã rời bỏ Việt Nam sau ngày 30 tháng 4, nhìn nhận gia đình ông Huy vốn cũng ra đi trong biến cố 30 tháng 4 như là người Việt Nam, mặc dù người ta không còn gốc gác đó nữa, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho biết. Ông chỉ ra rằng không chỉ người Hoa mà người Hơ Mông hay người Khmer khi rời bỏ Việt Nam ra đi tìm tự do thì tất cả đều được xem là người tị nạn Việt Nam. Nhưng theo lời ông, đối với họ, Việt Nam chỉ là quê hương thứ hai. Cũng như bà Kim Anh, người nhạc sĩ này chỉ trích tình trạng chính quyền Việt Nam nhận vơ khi thấy người Việt hay có chút dính dáng đến Việt Nam có thành tích ở hải ngoại, như trường hợp đạo diễn Kim Nguyễn ở Canada, người được trong nước ca ngợi nhưng sau đó đã nói thẳng là ông không có liên hệ gì với Việt Nam cả.
Ở Việt Nam lâu nay có một thói quen đám đông, họ vẫn có cái thói quen như vậy và mất bình tĩnh khi mà thấy những cái trường hợp và thành đạt ở phương Tây và bắt đầu coi rằng đó là một phần của đời sống của mình.
Tuy nhiên, cả bà Lê Thị Kim Anh và nhạc sĩ Tuấn Khanh đều cho rằng thành công của ông Quang Kế Huy gợi cho họ nhớ đến câu chuyện của những người tị nạn Việt Nam. Bản thân bà Anh cũng giống như ông Huy là bà vượt biên cùng gia đình đến Mỹ vào năm 1981, sau ông Quang Kế Huy 2 năm. Tôi đã trải qua những gì mà ông ấy đã trải qua và tôi hiểu những gian khổ mà ông đã vượt qua, bà giải bày. Bà nói ký ức chuyến vượt biên trên biển của bà hằng lên đầu óc tôi không thể nào quên được, nên bà cho rằng những gì trong tiềm thức của ông Huy chắc chắn là kinh khủng, tồi tệ. Theo lời kể của bà thì vào thời điểm cuối những năm 70 và đầu những năm 80, những Hoa Kiều đi vượt biên chủ yếu thuộc dạng bán chính thức, tức là chung tiền để được chính quyền tổ chức cho đi. Họ đi có công an hộ tống, họ phải đóng gấp 4 lần số tiền vàng so với những người trốn chui trốn nhủi khác, và họ bị kiểm kê và lấy tất cả tài sản trước khi bị đầy ra biển, bà kể. Về phần mình, nhạc sĩ Tuấn Khanh cho rằng câu chuyện của ông Quang Kế Huy gắn liền với câu chuyện lịch sử của những người Việt đã rời khỏi đất nước trong biến cố ngày 30 tháng 4.
Trong cái câu chuyện của những người rời đất nước ra đi, nó mang theo nhiều bi kịch đó. Và người ta chia sẻ thấy rằng một người đi trong cái dòng bi kịch đó và cố gắng thành đạt được đó, thì cái niềm vui đó nó được chia sẻ trong cái dòng người mà đã đi cùng với nhau trong một giai đoạn lịch sử.
Đối với ông Quang Kế Huy thì ký ức lớn nhất của ông không phải là nỗi nhọc nhằn những ngày đầu sống trên đất Mỹ, mà là trên con thuyền ra biển và đi tị nạn. Ông nói thêm, ý nhắc đến lời phát biểu nhận giải thưởng của ông Huy đề cập đến hành trình của ông bắt đầu trên một con tàu tị nạn. Từ câu chuyện của ông Huy, bà Anh nói rằng bà buồn cho người Việt trong nước vì không có điều kiện phát huy tài năng. Bà cho biết thời bà sống ở miền Nam trước năm 1975, bà biết rất nhiều người rất có tài.
Tài đó đã bị sau năm 75 và tiếp tục cho đến bây giờ. Vẫn bị xua đuổi, vẫn bị đày đọa, vẫn không được trọng dụng.
Bà so sánh trường hợp của ông Huy là hạt giống tốt gieo trên mảnh đất màu mỡ là Hoa Kỳ và cho biết bà đã gửi tin về thành tích của ông Huy cho con cháu và nói rằng
phải thấy là chúng ta rất là có may mắn được sống trong một cái đất nước mà họ công nhận tài năng thực sự, họ ủng hộ tài năng thực sự và họ giúp đỡ những người có tài năng thực sự.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng cho rằng ở Việt Nam với sự kiểm duyệt khắt khe về chính trị thì các diễn viên tài năng cũng khó mà trở thành tài tử lớn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.